Xin trân trọng kính chào toàn thể các tôi tớ, con cái của Chúa cùng đến tham dự trong buổi sáng hôm nay, cũng như hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng, cùng theo dõi ở trên màn ảnh để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Trong tuần qua chúng ta học với nhau bài học là khi đánh mất lòng thành. Có những lúc tấm lòng của chúng ta nó không còn giữ được cái sự trung tín đối với Chúa của mình, và giống như vua Asa đã phải nhận lấy một cái kết quả của cuộc đời của mình là bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Nhưng hôm nay chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là có thể sự thờ phượng của tôi và các ông bà anh chị em có những điểm không đúng, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn tạo điều kiện để cho chúng ta có thể được hưởng phước làm con của Đức Chúa Trời. Tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em suy nghĩ đến một cái bài học khác với cái tựa đề là khi tấm lòng tan vỡ. Thưa quý vị, câu gốc của chúng ta ở trong sách Thánh Thi 51 câu 17 trong bản hiệu đính nói rằng: sinh tế đạt lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương. Tâm linh đau thương có nghĩa là tấm lòng chúng ta có thể cảm nhận được những cái sự bất hạnh, những cái sự không ra gì của chúng ta. Và khi một tấm lòng đã cảm nhận được những cái điều không toàn hảo ở trong đời sống của mình thì Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối đó Chúa sẽ không khinh dễ đâu. Có một cặp vợ chồng nọ sống ở quê đã lâu rồi, chưa bao giờ lên thành phố cả. Và khi đó hai vợ chồng cùng với đứa con nhỏ lần đầu tiên được lên thành phố thì họ choáng ngợp trước cái sự hào nhoáng của một cái thế giới văn minh. Họ không biết được làm sao bỏ tiền vô cái máy lấy đồ ăn ra mà nó còn biết thối tiền nữa. Có nhiều cái vấn đề mà họ thấy nó lạ quá, trong quê hương ngoại ô của họ không bao giờ có. Nhưng cái làm cho ông này kinh ngạc hơn hết đó là ông thấy ở trong thành lang khách sạn mà ông đang đứng đó, ông thấy có một cái cỗ máy. Cái cỗ máy này có hai cái cánh cửa mà nó không có mở ra mở vô như cái cửa bình thường. Ông thấy rằng có hai người đàn ông cũng lớn tuổi rồi, mặc đồ vest bước vào trong cái cỗ máy đó. Một hồi sau thì ông thấy có hai chàng thanh niên bước ra mặc quần sọt. Thắc mắc quá, không biết cái cỗ máy này là cái cỗ máy gì. Một hồi nữa lại thấy có một bà cụ đi với một đứa con gái bước vào ở trong cái cỗ máy đó. Một hồi đi ra lại thấy có một bà mẹ bồng một đứa trẻ đi ra. Anh này nghĩ rằng cái máy này chắc là máy làm thay đổi cái tuổi của con người trở về thời xưa. Cố gắng suy nghĩ thêm một lần nữa, lại thấy một bà cụ bước vào thì hồi sau lại thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Chắc chắn đây là cái máy làm thay đổi bộ dạng của mình rồi. Anh ta quay lại nói với thằng con rằng: con ơi đi kiếm mẹ con lại đây, đi kiếm mẹ con lại đây. Thưa quý vị, có lẽ trong đời sống của tôi và các ông bạn chị em, chúng ta rất hớn hở khi chúng ta bước vào ở trong sự thờ phượng. Có nhiều người bước vào ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cảm thấy rất là vui, bởi vì sự thờ phượng nhộn nhịp quá, có kèn, có đờn, có trống, mình tha hồ nhảy. Và có những người là hát xong nhảy xong cứ đã quá, nhưng mà tới giờ học Kinh Thánh thì tôi thấy là bỏ đi ra ngoài. Tôi thấy bắt đầu họ ngồi họ nói chuyện, bắt đầu họ dở phone để làm cái gì đó của họ. Có phải đó là một sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chúng ta suy gẫm đến một người cũng ở trong một dòng giống được lựa chọn và thèm khát để mình có thể trở thành kẻ lựa chọn. Con người đó mang tên là Jacob. Jacob, con trai của Isaac, cháu nội của Abraham, được đặt cái tên Jacob bởi vì sanh đôi cùng với người anh trai của mình là Esau. Và cái tên Jacob có nghĩa là một kẻ lừa đảo, một kẻ đi chiếm quyền. Bởi vì khi Jacob sanh ra đó thì Esau người đầy lông sanh ra trước, cho nên đặt tên là Esau có nghĩa là nhiều lông. Và Jacob thì nắm cái gót chân của anh đi theo ra, cho nên đặt cái tên là Jacob, tức là kẻ chiếm quyền của anh mình. Một kẻ mang cái tên Jacob thì tôi nghĩ rằng nó không đẹp chút nào hết. Thế nhưng Kinh Thánh hai lần, một lần ở trong sách Malachi đoạn 1 và một lần ở trong sách Roma đoạn 9, Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Jacob và ghét Esau. Tại sao một con người mà chúng ta đọc câu chuyện chúng ta thấy toàn là lừa đảo? Lừa đảo anh mình để chiếm quyền trưởng nam, lừa đảo cha mình để chiếm sự chúc phước, lừa đảo cậu mình để có được bầy chiên bầy bò. Vậy mà Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Jacob mà ghét Esau. Thưa quý vị, Jacob là người có một tầm nhìn đúng nhưng lại có hành động thì sai. Có cái ước vọng thì đúng, nhưng mà cái cách giải quyết thì sai. Tầm nhìn đúng của Gia-cốp là sao? Có nghĩa là nhìn theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Ước vọng đúng của Gia-cốp là sao? Là thèm muốn cái mà Đức Chúa Trời thèm muốn. Nhưng Gia-cốp đã dùng cái thủ đoạn của mình để chiếm lấy cái quyền trưởng nè. Gia-cốp đã dùng cái thủ đoạn của mình để gạt cha, lấy cái sự chúc phước của cha. Thưa quý vị, chúng ta suy gẫm đến cái việc Gia-cốp đã biết ý chỉ của Đức Chúa Trời là tốt lành, nhưng dùng những cái thủ đoạn của xác thịt mình để đạt cho được những cái điều đó. Điều đó không có giá trị gì cả. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba điều ở trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp phải tan vỡ cuộc đời của ông trước mặt Chúa. Thứ nhất là nhìn nhận sự vô vọng của xác thịt. Điểm thứ hai là nhìn nhận về cái tình trạng của bản thân mình. Và điều thứ ba là nhìn nhận về cái giải pháp mà Đức Chúa Trời cung cấp cho. Chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có đang ở trong một tình trạng mà lòng thành của mình đã mất không? Và nếu như cảm thấy rằng sao đời sống tin kính mình dường như nó không được sự chúc phước của Đức Chúa Trời, thì Thiên Chúa cho lời của Ngài buổi sáng hôm nay soi sáng cho chúng ta nhìn thấy có cái gì đó trong chúng ta cần phải sửa đổi. Chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì khi thế giới này có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nhìn biết người đó. Ngài có thể nhìn thấy từ trong sâu thẳm tấm lòng của chúng con để Ngài biết rằng chúng con có thể có những ước muốn tốt lành nhưng lối hành động của chúng con sai lầm chăng? Ngài có thể nhìn thấy được tấm lòng của chúng con rằng chúng con có cái tầm nhìn theo cách Đức Chúa Trời nhìn, nhưng cách xử sự của chúng con thì sai lầm chăng? Lạy Chúa, xin làm biến đổi đời sống của chúng con, không phải là bề ngoài, mà là trong bản chất của chúng con, để chúng con có thể trở thành những con người của Đức Chúa Trời, những con người được biệt riêng ra cho Chúa. Chúng con nguyện Chúa dùng phần kinh thánh buổi sáng hôm nay và dạy lời Chúa cho chúng con. Chúng con chân thành biết ơn Chúa. Xin tiếng phán của Ngài truyền đến mỗi tấm lòng của chúng con và Thánh Linh của Chúa dạy cho chúng con ứng dụng lời Ngài trong cuộc sống. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ học với nhau điều đầu tiên khi một tấm lòng tan vỡ, đó là nhìn nhận sự vô vọng của xác thịt. Gia-cốp sau khi đã gạt anh mình, đã lừa cha mình để được quyền trưởng nam và được cướp sự chúc phước, thì bây giờ theo sự sắp xếp của mẹ, bởi vì Ê-sau có cái hướng là làm hại Gia-cốp, cho nên bà mẹ nói với ông Gia-cốp rằng thôi bây giờ con chạy qua nhà của cậu mình đi, ở bên xứ Mesopotami và ẩn ở bên đó, chờ chừng nào anh con nguôi giận đó rồi hẳn trở về. Thế cho nên Gia-cốp đã sắp xếp đi qua Mesopotami, nơi của cậu mình. Và trên đường đi, ông đã có một cái cơ hội được gặp Chúa. Trong một giấc chiêm bao, ông nằm thấy có một cái thang từ đất lên trời. Rồi có thiên sứ đi lên đi xuống trên cái thang đó. Và khi ông giật mình dậy, thì ông nói quả thật chỗ này có sự hiện diện của Chúa. Cho nên ông đặt cái tên ở cái địa phương tại đó là Bê-tên, là nhà của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, ông cầu nguyện với Chúa một lời cầu nguyện. Ông nói lời cầu nguyện của ông ở trong đoạn 28, từ câu 20 cho đến câu 22, ông nói với Chúa là: Chúa ơi, nếu Chúa giữ con trên đường đi, cho con được đủ ăn, đủ mặc, đưa con trở về nhà trong bình an vô sự, thì Chúa là Đức Chúa Trời của con. Tảng đá kỷ niệm này sẽ trở thành nhà của Chúa, và con sẽ dâng một phần mười mọi thứ hoa lệ của mình. Thưa quý vị, có ai trong quý vị cầu nguyện lời cầu nguyện này với Chúa không? Một lời cầu nguyện để trao đổi, phải không? Con sẽ làm cái này cho Chúa và Chúa sẽ làm cái kia cho con, phải không? Nhưng mà mình lợi hơn. Và thưa quý vị, Gia-cốp biết Chúa là quan trọng. Gia-cốp biết Chúa là đấng có thể ban bình an, có thể chúc phước, có thể cho mình mọi sự may mắn. Nhưng chúng ta thấy rằng cái sự gọi là xảo quyệt ở trong cá tánh bản chất của con người Gia-cốp này, đã từng đối xử với anh, đối xử với cha mình, bây giờ muốn đối xử với Đức Chúa Trời nữa. Con muốn được sự chúc phước của Đức Chúa Trời, nhưng mà bằng một sự xảo quyệt. Chúa cho con đi bình an đi, Chúa cho con đồ ăn mỗi ngày đi, thì con sẽ thờ phượng Chúa, Chúa sẽ làm Chúa của con. Thưa quý vị, xin Chúa giúp để cho chúng ta suy nghĩ xem có thể rằng chúng ta cũng là một Gia-cốp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta cũng có những thứ ước mơ mình trở thành một người có giá trị cho Chúa, ước mơ rằng mình có thể trở thành một người phục vụ Chúa, nhưng cái cách chúng ta đối với Chúa thì sai. Xin Chúa cho con làm ăn may mắn. Xin Chúa cho con đừng có trải qua bệnh tật nào hết. Covid không thể làm gì con được. Thì Chúa ơi, con sẽ đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, lời cầu nguyện này là một lời cầu nguyện gian xảo, nhưng mà Đức Chúa Trời lại nghe. Tại sao Đức Chúa Trời nghe? Và tại sao Đức Chúa Trời muốn biến nó thành thật? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn Chúa là Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn Gia-cốp sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời, và Gia-cốp sẽ dâng những điều của mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có thể đời sống của chúng ta cũng có những cách cư xử đối với Chúa sai, nhưng Chúa muốn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta sẽ bước vào ở trong một sự thờ phượng tương giao ngọt ngào đối với Chúa và dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Vì vậy đôi khi chúng ta cũng sai lầm. Chúng ta là một thứ Gia-cốp ở trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn quan tâm và Chúa muốn biến những điều mà tôi và quý vị gọi là đánh đổi với Đức Chúa Trời đó, nó trở thành sự thật ở trong đời sống của chúng ta. Câu chuyện ở đây trong sách Sáng Thế Ký 32, chúng ta không có thời giờ để đọc hết những câu chuyện này, nhưng tôi khích lại quý vị là về đọc lại câu chuyện để chúng ta có những cái tư tưởng một cách rõ rệt hơn, nhớ lại từng chi tiết hơn. Đó là đã đến cái thời điểm mà Chúa muốn cho ông Gia-cốp trở về lại ở trong cái xứ sở mà Đức Chúa Trời đã dành cho tổ phụ. Vì vậy Đức Chúa Trời đã hiện đến cùng với ông để kêu gọi ông trên đường trở về, và bây giờ thì ông ở trên đường để trở về. Nhưng cái lòng của Gia-cốp thì bất an. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã gạt anh để cướp lấy quyền trưởng nè. Không biết rằng cái ý định mà hồi nào đó Ê-sau tìm cách tiêu diệt mình bây giờ có còn hay không? Và nếu mà bây giờ mà mình bị anh mình về giết chết thì sao? Tất cả những cái gia sản này rồi để lại cho ai đây? Thưa quý vị, lòng của Gia-cốp chỉ suy gẫm đến một điều duy nhất thôi. Làm thế nào để mà mình về được đến nơi ở trong sự bình an? Chúng ta đọc nguyên cái phần Kinh Thánh đoạn 32 sách Sáng Thế Ký này, chúng ta sẽ thấy được cái mưu trí của ông Gia-cốp ở trong tất cả mọi công việc. Nhưng Đức Chúa Trời cho Gia-cốp thấy rằng xác thịt không có ích gì. Thần linh thì mới làm cho sống, chứ còn xác thịt thì chẳng ích gì hết. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời để cho Gia-cốp có một cái thời giờ riêng ở tại một cái suối hay là một cái rạch ở tại đây được gọi là rạch Gia-bốc. Cái tên Gia-bốc nó có nghĩa là trút bỏ, là quăng hết đi, là làm cho trở thành trống không. Đức Chúa Trời đang dùng tất cả những gì trong lòng của Gia-cốp ở trong thời giờ này để làm thay đổi tất cả những cái bản chất xảo quyệt của Gia-cốp trở thành một người thánh cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, một người mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng chỉ có khi nào Ngài có thể làm cho người đó được trở nên giống như Ngài. Tuần sau chúng ta sẽ đi trại. Rất tiếc rằng là toàn thể hội thánh chúng ta không đi được, một số người không đi được vì những điều kiện riêng. Nhưng chủ đề của trại chúng ta là trở nên giống Chúa Giê-xu. Trở nên giống như Chúa nó không phải là một tiêu biểu nào đó rồi chúng ta ước mơ chúng ta trở thành. Nó không phải là một thứ lý tưởng để chúng ta trở thành, nhưng nó là mạng lệnh. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng là tôi và các ông bạn trên, Chúa nhìn biết tất cả mọi người, nhưng Chúa biết từng trong lòng của mỗi người chúng ta. Và những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài sẽ làm cho trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Đó là mục đích. Nó không phải là thứ lý tưởng, mà nó là mục đích Đức Chúa Trời làm cho những kẻ mà Đức Chúa Trời đang nhìn biết. Ai trong chúng ta là người Đức Chúa Trời đang nhìn biết và Ngài đang làm cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh của con Ngài? Có thể Đức Chúa Trời cũng sử dụng một rạch Gia-bốc ở trong đời sống của chúng ta, có nghĩa là một thời điểm để tôi và các bạn cho em phải trút bỏ những cái gì mình đã từng cầm, đã nắm, đã từng cảm thấy thỏa lòng với tất cả những điều đó để chúng ta có thể được gặp mặt Chúa. Ở trong đoạn 32 cho chúng ta thấy Gia-cốp trở về suy nghĩ đến cái vấn đề là Ê-sau sẽ tìm cách hại mình, cho nên ông phái người đi đến với Ê-sau và nói rằng là tôi tớ của Ngài sẽ trở về, tức là em của Ngài đó sẽ trở về, sẽ có những cái quà tặng cho Ngài. Nói thì nói như vậy nhưng mà không biết rằng là tâm tình của Ê-sau lúc này thì sao. Người đầy tớ trở về và nói cho Gia-cốp biết rằng Ê-sau đem 400 người đi đón. Ôi trời, 400 người đi đón, cái này chắc không đi đón rồi, cái này đi đánh chứ không phải đi đón rồi. Vì vậy lòng của Gia-cốp cảm thấy bất an và bắt đầu suy tính. Suy tính theo cái bản chất quỷ quyệt của mình. Cái đầu tiên ông suy tính là thôi bây giờ chia gia tài ra làm hai. Nếu như Ê-sau tới cướp cái toán thứ nhất thì mình ở sau này chạy trốn. Tính như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa ổn ở trong lòng. Tới bây giờ ông mới xếp đặt cho những đầy tớ của mình đem những quà tặng. Mà số quà tặng rất là nhiều. Một số quà tặng mà đến 200 con dê cái, 20 con dê đực, 200 con chim cái, 20 con chim đực, 30 con lạc đà có con, 40 con bò cái, 10 con bò đực, 20 con lừa cái, 10 con lừa đực. Và tự dằn lòng với mình như ở trong câu 20 rằng thôi cứ gửi tặng phẩm cho Ê-sau ngu giận ra đó, rồi mình sẽ gặp sao. Một tặng phẩm chỉ để làm hòa thôi mà nó nhiều như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái của cải của ông Gia-cốp được Chúa chúc phước dòng có như thế nào. Và ông nghĩ rằng cứ từng dặn, không phải cho lần, cho cái tớp này đang chiên tới trước, hỏi ủa của ai đây, của Gia-cốp, đi thêm đoạn nữa cái bò tới đó, bò của ai đây, bò của Gia-cốp. Làm như vậy đó để cho Ê-sau nhận được nhiều lần và cảm thấy ồ nghe mình dễ thương, không giết nó nữa. Nhưng mà vẫn chưa yên tâm. Chưa yên tâm thì bây giờ phải cầu nguyện với Chúa, phải không? Quý vị có không yên tâm và cầu nguyện không? Dạ. Gia-cốp cầu nguyện. Ông cầu nguyện với Chúa cái gì quý vị biết không? Chúa ơi, Chúa hứa là Chúa đem con về, phải không? Vậy thì Chúa phải cho con về bình an. Chúa nhớ không? Thưa quý vị, cái lời cầu nguyện là Chúa phải giữ cái lời hứa của Chúa. Bởi vì hồi xưa Chúa hứa với con ở tại bên là Chúa cho con đi, Chúa cho con về. Vậy thì bây giờ Chúa nhớ lời hứa của Chúa mà cho con được bình an. Cầu nguyện xong vẫn không được bình an. Bởi vì tất cả những gì của Gia-cốp làm nó thuộc về cái bản chất của xác thịt mình. Ông cho hai người vợ, rồi hai người hầu cũng được gả làm vợ, rồi cho 11 đứa con đi qua trước cái rạch, còn một mình lại ở trong rạch thôi. Nếu như Ê-sau tấn công vợ con, mình sẽ tù. Thưa quý vị, toan tính của xác thịt mà vẫn bất an. Và Kinh Thánh ở trong câu 22 chúng ta đọc: giữa đêm khuya Gia-cốp thức dậy đưa hai vợ, hai cô hầu, 11 con trai qua suối Gia-bóc với tất cả tài sản còn lại. Gia-cốp ở lại một mình, nghĩa là bỏ hết, có cái gì thế thân được là bỏ hết, bây giờ chỉ còn ở lại một mình. Đức Chúa Trời đang dùng chính cái rạch Gia-bóc này để lột sạch tất cả những gì của Gia-cốp. Bây giờ Gia-cốp ở lại một mình, nhưng lòng của mình bất an, khốn khổ, sợ hãi. Thưa quý vị, suốt cả đêm mà không ngủ được. Kinh Thánh nói rằng Gia-cốp thấy có một người đang đấu vật với mình cho đến rạng đó. Ai? Ai tới để đục vật lộn với Gia-cốp ở tại đây? Thưa quý vị, Gia-cốp đang ở trong một cái tình trạng mà xác thịt của ông đang tranh chiến với chính bản thân của mình. Trong tâm trí của mình thì biết rằng việc gì thì nên làm, nhưng trong xác thịt của mình thì thấy việc gì là phải làm. Và vì vậy bây giờ ông đang ở trong chỗ tranh chiến, làm thế nào để hòa được với anh mình. Chưa có một cái tư tưởng ở trong cái chỗ là mình sẽ đến gặp anh để xin lỗi anh. Chưa hề có cái tư tưởng rằng là Đức Chúa Trời ơi, chính Ngài sẽ giúp cho con hòa thuận lại với anh của con sẽ hạ gối xuống, quỳ gối xuống để xin anh con tha tội cho những việc mà con đã làm sai. Chỉ toan tính trong đầu của mình cái phương cách làm thế nào để cho mình không bị giết mà thôi. Thưa quý vị, ở trong sách Tiên tri Ô-sê ở trong đoạn 12 mô tả về ông Gia-cốp trong câu 3 và câu 4 như thế này: trong bụng của mẹ nó tìm cách chiếm chỗ của anh mình, đến thời trai tráng thì nó đấu tranh với Đức Chúa Trời, nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc, nó khóc lóc và xin thiên sứ ban phước cho. Đó là lời mô tả về Gia-cốp, vị tổ phụ của người Israel ngày xưa. Và chúng ta thấy cái sự kiện xảy ra là trong cái cuộc đấu vật đó, cái người mà đấu vật với Gia-cốp thấy dường như mình không thắng được, cho nên người ấy đụng vào trong cái xương hông của Gia-cốp, Gia-cốp hết. Thưa quý vị, nếu như cái người này mà muốn đụng Gia-cốp từ nửa khuya được không? Được chứ, phải không?
Nhưng mà cái vấn đề đó nó sẽ không nói lên được cái sự đấu tranh giữa tâm linh và xác thịt. Cho nên phải chờ cho tới sáng mà vẫn chưa chiến thắng được thì cái người này mới đụng vào trong cái hông của Gia-cốp làm cho trật và Gia-cốp không còn vật lộn được nữa. Cái đánh cho chúng ta thấy rằng xác thịt của tôi và các ông bà anh chị em đó nó luôn luôn tìm cách tranh chiến với Chúa. Sách Galati đoạn 5 câu 17 nói về tôi và nói về quý vị như thế này: xác thịt có những dục vọng trái với thánh linh, thánh linh có những ước muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau dường đó, cho nên chúng ta cứ chống lại với thánh linh. Và vì vậy chúng ta không làm được cái điều mình muốn. Thưa quý vị, mỗi chúng ta là Gia-cốp thường xuyên có những cái cuộc đấu vật như vậy với thánh linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì ý muốn của Chúa là như vậy, chúng ta biết ý muốn của Chúa là tốt lành, nhưng xác thịt của chúng ta nó không chịu. Phaolô giải thích cái hiện tượng đó trong đời sống của chúng ta là gì? Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó đi theo tôi. Tôi không làm được điều lành mình muốn mà cứ làm điều dữ mình không muốn. Quý vị có thấy mình ở trong tình trạng đó không? Ông nói cái đó là luật của sự tội và sự chết ràng buộc ở trong mỗi người. Phải, nó trở thành một thứ luật, có nghĩa là không ai thoát ra khỏi được. Bản thân tôi hay quý vị cũng vậy, bị luật của sự tội và sự chết ràng buộc trên mình, và chúng ta chống nghịch lại với Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đụng vào trong cái xương hông của Gia-cốp để làm cho Gia-cốp thôi đừng có vật lộn nữa. Thưa quý vị, chúng ta đang cần sự đụng chạm đó để cho thôi đừng có dùng nỗ lực của xác thịt mình mà tranh đấu. Chúng ta cần phải nhận biết ra được xác thịt chúng ta không thể làm gì để có thể hưởng được phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ đến điều đầu tiên của mình. Hãy nhận biết xác thịt này không thể làm điều gì cho Đức Chúa Trời hài lòng. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là nhìn nhận về tình trạng bản thân của mình. Ở trong cái hoàn cảnh thô đơn, tâm trạng trống rỗng, trút sạch đó, Đức Chúa Trời bắt đầu với Gia-cốp bằng một cái điều chúng ta nghĩ nó là nhỏ, nhưng mà điều này nó quan trọng lắm. Tưởng nó là tầm thường nhưng mà nó rất ý nghĩa, đó là đổ lòng của mình ra mà cầu nguyện. Gia-cốp không phải là đấu vật với nhân vật đó bằng cái thể lực, nhưng mà đang đấu tranh trong sự cầu nguyện. Một lời cầu nguyện tốt ở trong một tinh thần khao khát, đó là tôi muốn được phước của Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn được phước của Đức Chúa Trời không? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu của chúng ta đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài phải mang lấy tội lỗi, và Ngài phải chết trên thập tự giá. Chúa biết việc đó. Nhưng xác thịt của Chúa Giê-xu thì nói điều gì? Nếu được thì xin cha cắt chén này khỏi con. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã phải vật lộn ở trong vườn Gethsemane. Ngài phải chiến đấu trong sự cầu nguyện đến nỗi mồ hôi phải đổ ra. Vật lộn hay là tranh đấu trong sự cầu nguyện để làm gì? Để làm được theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Gia-cốp đã phải vật lộn để biết đâu là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng đã từng vật lộn bằng xác thịt đó. Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có thể nhận biết được cái tình trạng của mình, giống như là Gia-cốp cần phải nhận biết tình trạng của ông bởi cái sự đụng chạm của Đức Chúa Trời đó. Xác thịt của chúng ta luôn luôn yếu đuối, luôn luôn thất bại. Chúa Giê-xu đã từng hỏi các môn đồ của Ngài, và tôi nghĩ rằng Ngài cũng hỏi với chúng ta: các ngươi không thất được với ta một giờ để cầu nguyện sao? Nhiều khi bận rộn quá quý vị ơi, không có được một giờ cầu nguyện với Chúa, 10 phút chứ đừng nói gì một tiếng đồng hồ. Làm sao để chúng ta có thể nhận phước của Đức Chúa Trời? Làm sao có thể hưởng những lời hứa của Chúa? Làm sao kinh nghiệm được những điều gì Chúa muốn ban? Bây giờ Đức Chúa Trời phải đem Gia-cốp trở về trong cái sự thật của bản thân ông. Người đó hỏi rằng: tên con là chi? Đáp rằng: Gia-cốp. Thưa quý vị, Chúa đang không hỏi về cái tên đâu, Chúa đang hỏi cái bản chất của cái con người này. Cái tên Gia-cốp có nghĩa là gì? Lừa đảo. Chúa đang muốn hỏi rằng: con có biết con là ai không? Gia-cốp phải thưa Chúa: con là thằng lừa đảo đây. Đó là cái mà Đức Chúa Trời muốn hỏi đó. Và thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ mà Gia Cóp xấu hổ về bản thân của mình, nhưng đây là lúc mà ông cần phải nhận dạng về bản thân. Thưa Chúa, con là Gia Cóp, con là một thằng lừa đảo. Đức Chúa Trời có lẽ Ngài cũng không đòi hỏi điều gì hơn trong tôi và các ông bạn cho em, ngoài cái việc là nhìn nhận con người thật của chúng ta. Có rất là nhiều cái bản chất Gia Cóp ở trong đời sống chúng ta. Hãy nhìn lại, tôi có phải là một con người yếu đuối chăng? Tôi có phải là một con người khó tha thứ cho người khác chăng? Tôi có thể là một con người ích kỷ, một con người mà chỉ có đạo đức ở phía bề ngoài? Tôi là một con người vô tín đối với Chúa không? Tôi có bê trễ ở trong sự nhóm họp không? Tôi có lười nhác ở trong sự phục vụ Chúa không? Cái đam mê về thú vui đời này có chiếm hữu trong tôi nhiều không? Tôi có được bịt tai trước lẽ thật của Đức Chúa Trời hay không? Thưa quý vị, cho dù chúng ta là ai, Đức Chúa Trời sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta nhận biết con người thật của mình và nhược điểm nào trong đời sống của chúng ta đang làm cản trở. Tất cả những con người mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng, Ngài phải làm cho con người đó nhận thức ra được sự thật về con người của họ với những điểm bất toàn đó. Sứ đồ Giăng là một người được Chúa chọn làm môn đệ của Ngài, nhưng là một người rất là nóng tính. Thấy người Samari không đón Chúa, nói thầy có muốn tôi lấy lửa tiêu diệt đám này không? Nóng đến nỗi Chúa phải đặt tên con trai của Boanerges, con trai của Sấm Sét, nóng tính lắm. Thế nhưng con người nóng tính đó đã được biến đổi để viết về tình yêu thương, nói với tất cả những tín hữu ở trong hội thánh rằng ai yêu thì người đó biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì chẳng biết Đức Chúa Trời, chẳng thuộc về Đức Chúa Trời đâu. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Phải Đức Chúa Trời phải biến đổi cái bản chất nóng nảy đó của sứ đồ Giăng để trở thành một sứ đồ yêu thương mà nói về tình yêu của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ là một người rất là nhanh nhẹn trong tất cả mọi việc, nhưng lại là một người không bao giờ chấp nhận gian khó. Khi Chúa Giê-xu nói rằng là Ngài phải đi con đường thập tự giá thì Phi-e-rơ làm gì? Đem Chúa riêng ra mà ca. Thầy ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy mà thầy nói tầm bậy tầm bạ. Chúa Giê-xu nói gì? Sa-tan, lui ra khỏi ta. Cái bản chất này của con phải thay đổi. Và thưa quý vị, bản chất mà không muốn chịu khổ đó đã bị thay đổi. Và Phi-e-rơ đã viết ở trong thư tín của mình, Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 1, ông nói rằng nếu chúng ta biết rằng Đấng Christ đã chịu khổ ở trong xác thịt đó, thì chúng ta phải lấy cái tư tưởng đó mà trang bị cho chính mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đang biến đổi tất cả mọi cái mà khi chúng ta nhìn nhận ra con người thật của mình, Đức Chúa Trời sẽ làm biến đổi nó. Nhưng chúng ta có thật sự muốn được biến đổi không? Có một nhà tiểu thuyết và cũng là một nhà biên kịch người Pháp mang tên là ông Alexandre Dumas. Có một lần nọ đang cãi lộn với nhau với một người chính trị trẻ tuổi, cãi kinh khủng luôn. Và cái cuộc cãi lộn đó đi đến cái chỗ là hai người phải đọ súng với nhau. Một là anh chết, hai là tôi chết. Nhưng mà cả hai đều là người bắn súng giỏi cả, cho nên họ không thể đương đầu để bắn súng về. Như vậy là cả hai đều chết hết. Cho nên họ đi đến một cái chỗ là thôi bốc thăm. Bốc thăm, ai mà trúng cái thăm á thì coi như người đó thua cuộc. Người đó phải tự giết mình. Dumas đồng lòng và người chính trị gia kia cũng đồng lòng. Khi rút thăm ra, Dumas là cái người trúng cái thăm. Anh cầm lấy cái khẩu súng. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Anh đi vào trong một cái căn phòng riêng. Tại đó mọi người chờ nghe cái tiếng súng kết liễu. Họ nghe một tiếng súng, phăng. Tất cả mọi sự như đâu vào đó rồi. Mọi người ở bên ngoài bắt đầu đổ vào phòng. Thấy Dumas đang ngồi đó cầm cái súng vẫn còn bốc khói. Quý vị ơi, điều lầm lỗi lớn nhất là tôi bắn hụt. Một người chuyên môn bắn súng tự tử mà kêu rằng tôi bắn hụt. Thưa các bạn, em tôi nghĩ rằng đời sống của chúng ta nhiều lúc thèm khát để sống cho Chúa lắm, nhưng rồi chúng ta nói một đàng và làm một nẻo. Thể hiện của chúng ta là chúng ta không nhận biết bản thân của mình lừa dối chúng ta. Bởi vì vậy nhiều lúc chúng ta lập lời hứa với Đức Chúa Trời, rồi chính chúng ta đơn phương và nuốt lấy cái lời hứa đó. Nếu chúng ta không nhận ra chính mình, nếu chúng ta không chịu tan vỡ chính bản thân của mình, thì đó là trở ngại lớn nhất làm cho chúng ta không gặp gỡ hưởng phước Đức Chúa Trời. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời là tấm lòng đau thương tan vỡ.
Vì vậy xin Chúa cho chúng ta thấy được, Chúa ơi, con cần cái tấm lòng đau thương đó để con có thể trở thành một người của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, chúng ta học với nhau khi tấm lòng tan vỡ là phải nhìn nhận cái giải pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng cho chúng ta thấy đâu là ước vọng tốt nhất, đâu là lựa chọn đúng nhất, đâu là tham vọng bền vững nhất cho mọi người. Đức Chúa Trời có thể nói rằng ta yêu Gia-cốp, Ngài cần phải làm một việc. Cái việc đó là tên con không là Gia-cốp nữa, nhưng mà là Israel. Ở trong câu 28, người đó bảo như vậy, tên con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Israel, vì con đã vật lộn với Chúa và người, và con đều thắng cả. Thưa quý vị, cái tên Israel đó, trong tiếng Hebrew nó có nghĩa là đấu tranh. Nhưng mà những học giả kinh thánh thì họ chưa đồng ý với nhau về cái tư tưởng đó, vì nó chưa bộc lộ được cái tư tưởng ở tại phần kinh thánh này. Cho nên mỗi người thì họ có thể đưa ra những cái tư tưởng khác nhau. Có người thì dịch Israel có nghĩa là vật lộn cùng với Đức Chúa Trời. Có người thì dịch Israel là Đức Chúa Trời đấu tranh. Có người thì dịch ra Israel là người mà được Đức Chúa Trời cai quản. Có người thì dịch Israel là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cho dù cái vấn đề dịch kinh thánh nó có thể có những cái tư tưởng khác biệt như thế nào, thì cái phần kinh thánh này Đức Chúa Trời đang làm một điều: Ngài không thay đổi một cái tên, mà Ngài muốn thay đổi bản chất của con người này. Ngài hỏi tên của con người này tên chi? Gia-cốp. Chúa không phải không biết cái tên, nhưng mà Chúa muốn người đó nhìn nhận cái bản chất của mình là một tên lừa đảo. Để rồi Ngài ban cho một tên mới, không phải chỉ là một cái tên, mà là một bản chất để thay thế cho cái bản chất lừa đảo đó. Con là một hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, bắt đầu ở trong Gia-cốp bằng một sự khao khát đúng, bằng một lời cầu nguyện tha thiết với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã đụng chạm một sự đụng chạm cần thiết. Người này đã đụng vào cái xương hông của Gia-cốp, đã làm một sự thay đổi cần thiết. Tên con sẽ không là Gia-cốp nữa mà là Israel, và làm cho Gia-cốp đã trở thành một người nhận biết Đức Chúa Trời. Nhận biết Đức Chúa Trời là gì? Trong câu 30 nói rằng Gia-cốp và địa điểm này là Phi-ne-en, có nghĩa là tôi đã đối diện cùng Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống. Một người có thể đối diện với Đức Chúa Trời không? Không. Mà một người được đối diện cùng Đức Chúa Trời mà còn sống là vì sao? Là vì ơn điển của Đức Chúa Trời đối với người đó, là bởi vì Đức Chúa Trời chấp nhận con người đó, là bởi vì huyết của Chúa Giê-xu tha tội cho con người đó, mà con người đó đối diện với Đức Chúa Trời và không bị giết. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta cảm ơn Chúa. Cái ước mơ mà Gia-cốp nói với người này đó là: tôi sẽ không để cho người đi nếu như người không ban phước lành cho tôi. Cái tham vọng của Gia-cốp là tôi muốn hưởng phước của Đức Chúa Trời, nhưng mà đang dùng xác thịt của mình để đấu tranh làm thế nào để tôi được phước đó. Nhưng Đức Chúa Trời không cho xác thịt dự phần để được phước. Đức Chúa Trời muốn Gia-cốp nhìn lại sự bất lực của bản thân mình, và chính ông sẽ nhận lại cái phước của Đức Chúa Trời ban cho. Ở trong câu 29 nói rằng chính người đó ban phước cho Gia-cốp. Nó không phải là nỗ lực của Gia-cốp, mà là Đức Chúa Trời đã ban phước. Gia-cốp đã được thắng trong sự vật lộn. Ông thắng cái gì? Trong cuộc đấu vật về vật lý thì ông thua người kia, bởi vì người kia đụng đến cái xương ông của mình thì Gia-cốp bất lực không còn làm được nữa. Nhưng trong tâm linh thì Gia-cốp được thắng, bởi vì Gia-cốp nói rằng nếu người không ban phước cho tôi thì tôi không để người đi. Và Gia-cốp được thắng. Có phải thắng không? Gia-cốp đang thắng bởi vì Gia-cốp là một con người được phước. Và thưa quý vị, đây là giải pháp của Đức Chúa Trời. Phước là điều Đức Chúa Trời cung cấp, chứ nó không phải là nỗ lực của tôi hay của các ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cuộc đời của Gia-cốp sau bao nhiêu năm chạy trốn anh mình, luôn luôn bất an, ngay cả giờ phút này tính toán từng cái sự việc để có thể làm nguôi giận anh mình, vẫn cảm thấy bất an. Ở trong đoạn 33 câu 3 đó, Kinh Thánh nói rằng Gia-cốp vượt lên trước vợ con của mình để gặp Ê-sau. Trước đó thì sao? Đưa vợ con đi trước, mình ra làm sao, phải không? Có sự gì chuồn, phải không? Nhưng bây giờ thì sao? Đi lên trước. Tại vì sao? Tại vì lòng hết bất an rồi. Tại vì đã thắng rồi, tại vì đã được phước rồi, cho nên lòng không còn bất an nữa. Và bây giờ Gia-cốp đã đến.
Gia-cốp ở trong sự cầu nguyện của mình trước đó với Đức Chúa Trời, ở trong cái đêm mà ông cầu nguyện ở câu 9, ông nói rằng: lại Đức Chúa Trời của ông nội con, lại Chúa của cha con, chàng và Chúa của con. Nhưng mà trong câu 30 này thì ông nói rằng: tôi đối diện với Đức Chúa Trời mà tôi không chết. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời của con. Và thật vậy, cuộc đời của Gia-cốp đã được đổi thay. Đổi thay kể từ cái giây phút này. Và cái tên của Gia-cốp bây giờ được đặt vào ở trong cái danh sách ba vị tổ phụ. Hễ người ta cầu nguyện thì cầu nguyện cái gì? Xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Đức Chúa Trời đó chúc phước cho. Các anh bạn chị em ơi, Đức Chúa Trời đang cần biến đổi những bản chất Gia-cốp ở bên trong đời sống chúng ta để trở thành những bản chất Israel trong đời sống. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có muốn biến đổi hay không? Có một số những nhà khoa học họ đến họ nghiên cứu một cái chi phái ở vùng Nam Mỹ. Ở trong một cái làng nọ thì họ thấy tại sao những người ở trong làng này họ chết trước tuổi. Nghĩa là họ còn trẻ nhưng mà đã chết rồi. Và sau nhiều năm nghiên cứu như vậy thì họ tìm ra được cái nguyên nhân gây ra cái sự chết này. Đó là trong nhà của tất cả những người thổ dân này nó có một loại trùng, một cái loại ấu trùng ở trong vách tường á. Và những con đó nó đi ra ngoài nó cắn người nhà. Vì vậy mà người nhà cứ bị chết trước tuổi. Còn trẻ là đã chết, còn trẻ là đã chết. Và vì vậy bây giờ các nhà khoa học họ đưa ra cái biện pháp là bây giờ các anh muốn không có còn chết sớm nữa thì bây giờ đốt bỏ hết tất cả cái nhà này, xây dựng lại những cái nhà khác, đến cái vùng khác để cư trú. Và rồi những cái vùng nhà cư trú xịt thuốc hết để chống cái loại vi khuẩn này, để cho nó không có tạo ra sự chết nữa. Bây giờ quý vị có hai lựa chọn: quý vị muốn đi đến chỗ khác xây dựng một nơi ở, hay quý vị muốn ở lại đây. Cái điều rất là ngạc nhiên đó là phần lớn những người trong bộ lạc nói: chúng tôi muốn ở lại. Tôi nghĩ rằng xác thịt của chúng ta nó giống như vậy đó quý vị. Chúng ta thèm khát một sự thay đổi, nhưng mà xác thịt của chúng ta thì nó cứ sống ở trong con người cũ. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nhận ra sự bất toàn của xác thịt chúng ta, nhận ra được cái tình trạng của chính mình, để chúng ta có thể chấp nhận cái giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời, là chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mới có thể làm thay đổi được cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta hãy đến với Chúa bằng một tâm linh đau thương. Kinh nghiệm của David nói lên cái lời này khi ông đã phạm tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng tội lỗi của David và lời cầu nguyện này nó sẽ đi theo ông trong suốt quãng đời còn lại của ông. Ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là tấm lòng đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa sẽ không khinh dễ đâu. Và quả thật, Chúa không khinh dễ một tấm lòng đau thương thống hối. Xin Chúa cho chúng ta hãy có những quyết định đó đối với Đức Chúa Trời của mình. Trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: xin tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng con làm những điều gì ngoài khả năng của chúng con. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng con những điều gì lớn hơn những điều chúng con đang có. Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng con bằng một tấm lòng đau thương, một tấm lòng để nhận biết ra được sự thật về bản thân mình, sự bất lực của xác thịt mình, và nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời để chúng con có thể trở thành những con người của Chúa. Chúa ơi, xin ban ơn cho con, xin ban ơn cho hội thánh này của Chúa, cho tất cả mọi con dân của Đức Chúa Trời. Chúng con có thể thấy được rằng Chúa đang dành cho chúng con cái giải pháp tuyệt vời của tin lành. Đó là chính Đức Chúa Trời mới có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng con. Xin giúp đỡ để chúng con có thể nhận biết về chính mình, để chúng con không lừa dối bản thân của chúng con nữa, và cũng không để cho ma quỷ lừa dối chúng con nữa. Nếu chúng con đang tự hào về một quá khứ nào đó chúng con đã từng hoạt động, nếu chúng con đã tự hào về những cái chức vụ và những công tác nào chúng con đã giữ ở trong đền thờ của Chúa, nếu chúng con đã tự hào về những cái công tác nào mà chúng con đã phục vụ, những tiền nào mà chúng con đã dâng hiến, thì Chúa ơi, xin cứu chúng con ra khỏi tất cả những điều đó, vì không một điều gì của xác thịt hay của bản ngã chúng con có thể làm cho chúng con hưởng phước của Đức Chúa Trời. Chỉ có ân điển của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con luôn luôn đến với Ngài bằng một tấm lòng tan vỡ, để chúng con kinh nghiệm phước hạnh từ trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dùng bài học này theo đuổi trên đời sống con và các ông bà anh chị em chúng con, để nhắc cho chúng con thường xuyên. Vì bản ngã của chúng con nhiều khi muốn lắm, nhưng Chúa ơi, xác thịt của chúng con thì lại yếu đuối và chúng con làm không được. Xin cho chúng con sức của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài về những điều dạy dỗ, và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.